ันได้จึงโอวาเนปังลาภุกลันเก้าเถื่องที่สุขจามเพียดเลย
ถึงกังดัง
เต็มเศร้าเธอได้ฝ่าโหเหยียมลาภุกลันเก้าเถื่องยิ่งสะหันยื้อไปทั้งเจ้าดาวโดยทั้ง
ความ
เหนื่อยเหลือวางลาภุกลันเก้า
Nam mô Bổn Thầy Giá. Con An Cha thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong bài thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam làm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris từ 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Sydney từ 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Chim Cô Cúc từ thân Quách Tá Cá sẽ do Ly Sư Lửa Pháp thuyết giảng với sự điều hợp của Thượng Tọa Quách Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận đối với và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chữ toàn giác đại lực, chữ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đạo chúng, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày, câu chuyện trong ngày 3 tháng 11 năm 2010, chim cô cúc từ thân của Quách Tá Cá khác biệt từ ý nghĩ. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Nam mô Bổn Thầy Giá. Kính thưa lời chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, trải qua những khó khăn với một chuyện mà chúng ta thường thấy và thường trải qua trong cuộc đời này. Ở trong những giờ phút đó, chúng ta đặc biệt phải ứng một cách mạnh mẽ, hoặc giả là thống trách, hoặc giả là than thở. Thứ gì để có thể nhìn vấn đề, nhìn sự việc bằng một tâm niệm rất hiền thiện. Rất hiền thiện ở đây là nghĩ đến chuyện làm sao để có thể tự giải thoát chính mình ra khỏi quả nạn là một điều không đơn giản. Đó là câu chuyện mà chúng ta sẽ được nghe ngày hôm nay. Nó như tình tiết rất là thú vị. Như ở trong kiếp sống mà Đức Phật ra đời, và kể cả tiền kiếp, khi Bồ Tát còn là một con chim cùng rất nhỏ. Xin mời quý Phật tử hoan hỷ đặt cho phần trên tóc, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh Minh Sư Địa Pháp bị giảng sư của chư vị hôm nay về vấn đề chúng pháp phải trong này. Xin mời cô ngồi đi khách.
Phần A. Chim cung cút tiền thân bắt tá cá khác biệt từ ý nghĩ. Câu chuyện này khi chú ở Trì Viên, bậc đạo sư đã kể về con trai của triệu phú Bích Tá. Nghe nói ở Xá Vệ có một vị triệu phú Bích Tá rất giàu, vợ triệu phú sanh được một con trai có đức hạnh. Từ phạm thiên giới xuống, khi đến tuổi trưởng thành, cậu rất đẹp trai giống như phạm thiên. Một hôm khi ngày hội cúng sao các tiết cá được tổ chức ở Xá Vệ, mọi người vui chơi hội lớn, nhưng người bạn con trai các triệu phú khác đều có vợ, riêng con triệu phú Út Ta vì sống lâu ở phạm thiên giới nên tâm không hướng đến luyến ái. Các bạn của cậu muốn đem cho cậu một nữ nhân để vui chơi hội sau, liền bàn với nhau đến gặp cậu và nói: "Này bạn, trong thành phố này hội lớn cúng sao cách tí cá được tổ chức một đêm, chúng tôi sẽ tìm cho bạn một nữ nhân để cùng nhau vui chơi hội lớn." Dầu cậu nói không cần nữ nhân, các bạn vẫn nài ép bắt cậu nhận. Họ trang điểm một nữ tỳ xinh đẹp, dắt đến nhà cậu, bảo nữ nhân ấy đi đến nhà con trai triệu phú, dẫn nàng đến phòng cậu rồi bỏ đi. Khi cô gái ấy vào trong phòng ngủ, con người triệu phú không ngó nàng và không nói năng gì. Cô gái suy nghĩ: "Ta tuyệt sắc, duyên dáng, mỹ lệ như thế này, người này không ngó cũng không nói với ta. Này, ta dùng sự cám dỗ và vẻ duyên dáng nữ nhân của ta làm cho người này phải nhìn đến ta." Nghĩ vậy, cô gái trình diễn mọi sự cám dỗ của nữ nhân. Để làm đẹp lòng cậu, nàng để lộ hàm răng tuyệt đẹp của nàng và mỉm cười. Chàng trai triệu phú nhìn nàng, nắm lấy hình tướng bộ xương răng, tư tưởng về bộ xương khởi lên trong tâm chàng cho đến khi toàn thân nàng hiện ra như một chuỗi xương. Chàng trai cho tìm người con gái rồi bảo nàng đi. Khi nàng ra khỏi nhà, một người quý phái thấy nàng ở giữa đường, liền cho tiền và dẫn nàng về nhà. 7 ngày qua, lễ hội sao chấm dứt, mẹ người nữ tỳ đẹp không thấy con gái của mình trở về, đến nhà các người con trai triệu phú, hỏi con gái ở đâu. Họ đi đến nhà con trai triệu phú Út Tá Rá để hỏi và được trả lời: "Cô gái cứ đến một lúc, tôi đã cho tiền và bảo đi về." Nhưng mẹ cô gái không thấy con mình, bắt buộc họ phải trả nàng lại và đem con trai triệu phú Út Tá Rá đến xin vua phân xử. Vua hỏi: "Những người con trai, các vị triệu phú có đem người nữ tỳ xinh đẹp giao cho ngươi không?" "Thưa đại vương, có." "Nay có đâu rồi?" "Tôi không được biết, nó chỉ ở lại một lát và tôi bảo nó đi về rồi." "Vậy nay người có thể đem nó lại không?" "Thưa đại vương, không được." Vua nói: "Nếu ngươi đem lại không được, hãy áp dụng hình phạt của ta." Và kính mời MC tiếp theo.
họ trói tay cậu ra phía sau dắt cậu đi áp dụng hình phạt của vua. Tả Thành vang dậy lời bàn tán, nghe nói con trai người tử phú vì không trả lại đứa mỹ nữ tỳ xinh đẹp nên bị đưa đi áp dụng hình phạt của vua. Một đám quần thần đỡ tay trên ngực vừa đi theo sau vừa than: việc này là thế nào thưa ông chủ, sao ông chủ lại gặp một việc bất công như thế này? Người con trai tử phú suy nghĩ: sự đau khổ này xảy ra vì ta sống trong gia đình, nếu ta thoát được, nếu ta thoát được gia đình, ta sẽ xuất gia với bậc đại Gautama chánh đẳng giác. Bây giờ cô nữ tỳ xinh đẹp nghe tiếng đồn vang liền hỏi dò sự việc. Khi được nghe câu chuyện ấy, nàng trở ra thật mau và la to: các ông hãy dựa qua một bên, dựa qua một bên cho tôi gặp các người yếm của vua. Và nàng tự tình diện. Quân hầu của vua thấy nàng liền giao nàng lại cho bà mẹ, thả con trai người tiểu phú già bỏ đi. Người con trai tiểu phú cùng với bạn bè vây quanh đi đến sông gội đầu thật sạch, rồi cậu về nhà ăn táng xong liền xin phép cha mẹ được xuất gia. Vị ấy mang theo các y cùng với một số tùy tùng đông đảo đi đến bậc đạo sư đảnh lễ ngài và xin xuất gia. Được xuất gia và được thọ đại giới, vị ấy phát triển thiền quán không gián đoạn, không bao lâu chứng quả A La Hán. Một hôm các tỷ kheo hội họp tại chính pháp đường nói lời tán thán con trai tử phú ấy: thưa các hiền giả, con trai vị tử phú này trong giờ phút nguy hiểm cho mình đã biết được công đức của giáo pháp, nghĩ đến xuất gia để thoát khỏi đau khổ ấy. Nhờ khéo suy tư như vậy nên vị ấy được thoát nạn, được xuất gia và chứng quả A La Hán tối thượng. Bậc đạo sư đến và hỏi đề tài được bàn luận. Sau khi biết câu chuyện, bậc đạo sư nói: này các tỷ kheo, con trai tử phú Uttara trong giờ phút nguy hiểm xảy ra cho mình đã nghĩ đến phương tiện ấy để thoát khỏi sự đau khổ kia, đã được thoát chết. Thổ tước các nhà hiền trí khi nguy hiểm xảy ra cho mình cũng đã nghĩ đến phương tiện ấy để giải thoát sự đau khổ kia. Nhờ suy nghĩ như vậy, họ được thoát khỏi đau khổ do nạn chết đem lại. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thời xưa khi vua Brahma Đắc Tá trị vì Ba La Nại, Bồ Tát tái sinh nhiều lần rồi sinh ra làm con chim cung cúc. Lúc bấy giờ có một người thợ săn chim cung cúc thường bắt nhiều cung cúc trong rừng đem về nhà nuôi dưỡng chúng cho mập. Sau khi lấy tiền, anh ta bán chúng cho những người đi đến và nuôi sống với nghề như vậy. Một hôm anh ta bắt được Bồ Tát có nhiều con chim cung cúc khác và đem về nhà. Bồ Tát suy nghĩ: nếu ta ăn đồ ăn và uống nước của người này, nó sẽ bắt ta và đưa cho những người đến xem. Nếu ta không ăn, ta sẽ trở thành ốm yếu, và thấy ta ốm yếu, các người ấy sẽ không bắt ta làm gì, như vậy ta được an toàn. Ta hãy làm theo phương tiện này. Bồ Tát làm theo như vậy cho đến khi chỉ còn da và xương. Người ấy thấy chim quá ốm nên không bắt. Sau khi bắt hết các con chim khác trừ Bồ Tát, anh ta đem Bồ Tát ra khỏi lòng, đặt lòng ở nơi cửa, để Bồ Tát trên lòng bàn tay và nhìn xem con cung cúc này có đau bệnh gì. Biết được người thợ săn không chú ý, Bồ Tát xòe cánh lên và bay vụt về rừng. Các con chim cung cúc khác thấy Bồ Tát liền hỏi: sao không thấy mặt bạn, bạn đi đâu vậy? Ta bị người thợ săn bắt, làm sao bạn lại thoát được? Vì ta không ăn đồ ăn nó cho, không uống nước của nó, nhờ nghĩ đến phương tiện này ta được thoát. Nói xong Bồ Tát đọc bài kệ: không suy nghĩ người này không được lợi đặc biệt, hãy xem quả suy tư ta thoát trói thoát chết. Như vậy Bồ Tát kể lại sự việc mình đã làm. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau: thời ấy con chim cút cút thoát chết là ta vậy. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sắp lẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin sám hối, con kính cung thỉnh ni sư Liễu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay, vì hồi nãy con không kịp thấy ni sư vào ạ. Con kính thỉnh ni sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Cảm tuần lệ cùng vào vật đẳng để được tập đăng, để được tập chuẩn, để được minh thành tinh chú tôn đức an nhi và kiểm tra của sự tập tử. Và con ở kiểm bạch chú tôn đức mà con có vô đến được, nhưng mà con không hóa trợ tại con dạng không được, mà con cũng không có thể vào sự được để mà thần chú tăng điện dung không được là thần vào vật đẳng có thể dạng tay cho con không ai được không. Và con cũng thực ý xin tôi việc làm.
kính thưa quý vị, Hoa Kỳ chờ đợi Tông Di Lặc từ đây phút tăng chắc chắn sẽ vào. Và trong trường hợp giả sinh được cũng từ đây được đặt
sau khi còn nghĩ lại cô đừng để tình trạng Phật tử. Bữa hôm nay thì thấy đi sư vào đi sư bận nên sư không giảng được. Thôi thì điều khuyết của hôm nay thì thật sự thì chư tăng cũng như thượng tọa từ xưa Đức Tự Quyền là những vị Đức Pháp Tăng là những vị
Nam Mô Bổn Thầy, con gồm Đức Thánh, con kính tịnh lễ quý chư tôn Đức Tăng Ni và thân mến chào quý đạo hữu. Và kính bạch tại Đức Pháp Đăng trong rung, chúng con hết nghe sư nói rồi, chúng con kính thỉnh sư từ bi cầm mic trở lại.
Hay là cái sự sanh thú của các chúng sanh thì chúng ta biết những cái chúng sanh mà từ cõi dục giới sanh lại cả nhân loại hoặc là những chúng sanh từ cõi trời phạm thiên sắc giới sanh lại cả nhân loại, hoặc là có những chúng sanh từ cõi trời phạm thiên vô sắc giới sanh lại nhân loại. Thì chúng ta biết Đức Tôn này nói về cái câu chuyện của một cái vị triệu phú gia tên là Uttara. Thì chúng ta thấy rằng cái một chúng sanh mà tạo nhiều cái thiện nghiệp thì thường chúng ta hay nghe và chúng ta cũng thường giảng đó, có nghĩa là cái thiện nghiệp của chúng ta làm thường cái thiện nghiệp của chúng ta làm thì Đức Thế Tôn ngày biết, bởi vì khi mà chúng ta nhìn nhận được chưa? Cảm ơn. Bây giờ chắc sẽ có lẽ phải giảng cái nick của Đức Pháp Tính ra. Bữa nay cái đường tiền của chùa nó rớt lên rớt xuống hoài. Nên Đức Thế Tôn là biết được cái người con người ta của triệu phú này do cái nghiệp lành, do cái thiện nghiệp. Và thường thường chúng ta thấy rằng những chúng sanh mà vừa có cái năng lực thiền định mà vừa cái thiện nghiệp ở trong cái sự cộng tứ, như là chúng ta thấy nghe câu chuyện như là Phạm Thiên Bát Tát hoặc là chuyện của ngài Maha Kassapa, thì ngài cũng là người từ cõi Phạm Thiên sanh xuống, và ngài khi mà cái tài sản của ngài cũng có rất là nhiều. Khi ngài từ bỏ ngài đi xuất gia thì cái tài sản nó chia cho 10.000 gia đình như vậy, có thể ăn sống suốt cả cuộc đời của mình với những người đã duy trì những cái tài sản đó. Thì thấy cái người con trai của triệu phú Út Trá này là cũng từ Phạm Thiên sanh xuống, và cũng là một cái người rất là giàu. Như vậy thì chúng ta thấy những chúng sanh mà có cái thiện nghiệp thì họ sanh ra đời đó, thì họ có nhiều cái điều thuận duyên hơn rất là nhiều. Nên khi mà chúng ta thấy những chúng sanh đó khi mà có mặt ở trong đời đó, thì chúng sanh nó rất là đặc biệt, rất là đặc biệt nhiều phương diện. Thì ở đây chúng ta cũng thấy, nếu mà nói về con người chúng ta sanh ra đâu đó, thì cũng có những cái điều vui. Thì cũng vậy, con trai người triệu phú đó, những người bạn của những người khác á, thì họ đều lập gia đình, nhưng mà riêng về cái cậu thanh niên Út Trá thì chúng ta thấy là lại khác lạ. Cái người con của triệu phú này á, là nhiều đời là những vị phạm thiên, nên khi mà do cái năng lực thiền định mà những người đó tu tập nó còn cái sức mạnh ảnh hưởng ít nhiều. Bởi chúng ta thấy là những cái chi thiền mà sanh về cái cõi Phạm Thiên, cái mãnh lực của cái chi thiền nó có một cái mãnh lực mà chúng ta thấy như là đè nén được cái chi định, nó đè nén được cái tham dục cái, hoặc là chi lạc đè được cái tạo hối cái, hoặc là cái chi tầm nó đè được cái hôn cầm thị miên cái, chi tứ đè được hoài nghi cái, hoặc là chi hủy nó đè được cái sân độc cái. Thì những cái vị Phạm Thiên là do cái năng lực thiền định sanh về cái cõi đó, dù là những vị đó sanh xuống ở nhân loại đó, thì chúng ta cũng thấy ít nhiều cái tâm của vị đó đó, cái tâm của vị đó nó vẫn vì quá một thời gian có thể rất là lâu mà vị đó không có ưa thích cái người khác phái, hay là không có liên ái với những người khác phái, do cái năng lực mà do cái năng lực của chi định nó đè được cái tham dục cái, nhưng mà nó đè một thời gian rất là lâu, cho đến khi mà chúng ta thấy có nhiều cái câu chuyện mà nói những cái vị đó sanh từ những cõi Phạm Thiên, Phạm Thiên như là ngũ thiền hoặc là Phạm Thiên là tứ thiền, thì những vị đó sanh một cái thời gian có thể rất là lâu, mà chúng ta thấy như là 16 kiếp trên đất và 32 kiếp trên đất, suốt một cái thời gian lâu như vậy đó, những cái vị này là do cái năng lực thiền định. Nên chúng ta thấy những cái vị đó là sanh về như là câu chuyện của Phạm Thiên Bát Tát, chúng ta thấy từ 64 kiếp trên đất cõi Quảng Quả xuống 32 kiếp trên đất, rồi cũng xuống 16 kiếp trên đất, rồi xuống 8 kiếp trên đất. Thì chúng ta thấy những cái vị đó là do cái năng lực thiền định. Thì cũng như vậy, bất luận là những vị nào mà làm bị Phạm Thiên sanh về những cõi đó thì đều có một cái năng lực thiền định, tự thân của vị đó đã thành tựu được các cái thiền chi nên sanh về những cõi đó. Nên thì chúng ta thấy cái cậu thanh niên Út Trá này đó là không ưa thích, và cậu có một cái điều mà khác với mọi người nam khác, là dù là mọi người mà có bắt nài thì cậu cũng không có ưa thích nữa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó là cái năng lực đè nén cái dục đó, là do cái năng lực của chi định, nhưng mà do một cái thời gian rất là lâu vị này đã tu tập như vậy. Thì nhưng mà rồi đó, cái đè nén cái dục đó nó chỉ là một cái năng lực thiền định đè nén thôi, chứ nó không phải là cái năng lực loại trừ được. Chỉ khi nào mình thực sự đắc được đạo quả thì cái phiền não đó nó mới hết đi được. Thì dù là cái người con gái này dùng nhiều cách để để khơi dậy cái lòng của cái lòng thương nhớ người nữ của cái cậu thanh niên này. Nhưng mà cái người con trai tiểu phú của ta đó thì cũng vẫn không có không có ưa thích gì, không có nói năng gì đối với cô gái này. Nhưng mà cái cô gái này nghĩ rằng á, mỗi người á, mình có một cái sắc đẹp, mình có duyên dáng như vậy đó, thì mình kiếp hết cách thì mình cũng sẽ làm cho cái người khác phái sẽ nhìn đến mình hoặc sẽ quan tâm đến mình. Như vậy thì dù là cô làm nhiều cái cách của mình nhưng mà cô đó không có cô làm nhiều cái cách để cho cái anh chàng con trai của triệu phú để ý đến mình. Nhưng mà cái người con trai đó thì là một cái người mà nhìn thấy cái áo xứ mà thường tu tập đó, thì chúng ta cũng thấy là do cái thường tu tập nên khi mình nhìn thấy cái tướng bộ xương đó, thì cái vị này nhìn thấy cái bộ xương chứ không có phải như là thường thường quý vị biết một cái người mà sanh dữ tội phạm thiên đó, thì cái mãnh lực tu thiền của họ tuy là họ hoại cái tâm thiền đó sanh xuống làm người tâm nhân. Bởi chúng ta thấy thì những người mà từ phạm thiên mà sanh xuống làm người đó đều là những người tâm nhân không quý vị, không thể nào là người nhị nhân hết. Nên những cái vị đó mà nhìn thấy những cái gì quen với mình đó, thì những vị đó có thể bắt lấy những cái ấn chứng đó mà có thể chứng được những cái thiền chứ không phải là không chứng được đâu. Nên chúng ta thấy những cái trong 62 cái loại tà kiến mà đa số có những vị mà nhớ được một kiếp hai kiếp mà nhớ được những kiếp đó, thì những vị đó nói lên những vị đại phạm thiên và những vị đó tường tồn trường sanh bất tử gì cái nọ, đó là những cái quan kiến mà Đức Thế Tôn này biết được. Nhưng mà cái năng lực mà họ thấy được một kiếp hoặc là cái năng lực mà họ biết mình từ cõi phạm thiên sanh xuống đó, là những cái vị đó có cái khả năng như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy dù là cái cô con gái này có làm nhiều cái cách như vậy nhưng mà cái người thanh niên này không có khởi lên cái sự liên ấy. Và chúng ta cũng thấy rằng cho đến khi mà cô dùng cái cách này cách kia nhưng mà cô cũng không làm được cái người không làm được cái con trai người triệu phú này mình lay động. Nhưng mà ngược lại thì cái việc mà xảy ra cô là cô tự như là giống như là một cái người tự như mất tích vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng á, khi mà cái người con gái mà mất rồi thì cái người mẹ đã nhờ vua phân xử và nghĩ rằng á, cái anh con trai triệu phú này đã có một cái cách đối với cái người con gái này. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta thấy rõ ràng á, thì cái người con trai này đâu có làm gì, đâu có tiêu ghẹo hoặc là đâu có làm gì đối với cô này. Nhưng mà rồi đã nói cô này về, nhưng mà cô này thì chúng ta cũng biết rằng mỗi người khi mà họ có một cái chuyện mà oan ức thì nhiều khi nó xảy ra những cái chuyện lạ đối với mình chứ không phải là không có đâu. Nên khi mà nói đến cái cậu con trai này khi mà bị vua áp dụng cái hình phạt đối với cậu con trai này thì chúng ta thấy chúng ta thấy rằng là một cái chuyện mà nó quan tình, nhưng mà rồi cái người con trai này cũng vẫn bị áp dụng những cái hình phạt của vua. Mà mọi người thì họ không hiểu, họ nghĩ rằng cái anh chàng này đã cũng như là đã không có thương hoa tiếc ngọc mà là đã giết hại cô này vậy. Nhưng mà thật sự đó thì việc này đó nó hoàn toàn nó không có phải như mọi người suy nghĩ như vậy. Thì người con trai triệu phú suy nghĩ đến cái sự đau khổ xảy ra trong cái trong cái đời sống này có nhiều khi những cái điều mình không muốn mà mình phải chịu, bởi vì thường thường Đức Phật này nói những điều mà khổ đế đó như là điều mình không muốn mà nó cũng xảy ra với mình. Người mà mình thương á thì lại xa rời mình, còn chuyện mà không muốn thì nó đến với mình. Như vậy thì vị này mới nghĩ rằng á, nếu mà cái quan tình này mà ta xảy thoát được đó thì ta sẽ xuất gia, sẽ xuất gia. Thì như vậy á thì ngược lại với cô này á, thì cổ trốn tránh như là dạng như làm như mình làm mất tích vậy. Nhưng mà thật sự á, thì nàng cũng giống như là làm việc mà để mọi người đi tìm mình và có cái cách không có tốt với anh chàng thanh niên này thôi. Nhưng mà khi mà nàng thấy cái việc đó, bây giờ vua đã đem cái anh chàng này như vậy mà đang chàng này đi như vậy thì cô mới tìm ra để tưởng tình diện với đức vua. Có nghĩa là cô không phải là bị chết hoặc là đường này cái nọ mà chỉ là cô đến chỗ này hoặc đến chỗ kia thôi, chứ cũng không có phải là cái người con trai triệu phú này đã hãm hại cô. Thì như vậy á, thì cái chàng thanh niên của tôi nói này cũng đã xuất gia, và chúng ta thấy cái duyên phước á, của những cái vị này á, thì rất là đặc biệt. Bởi vì những cái vị mà đắc được quả A La Hán á, thường thường chúng ta thấy là những vị này có một cái duyên rất là thường. Chúng ta hay thấy Đức Thế Tôn này mà sáu lập Phật này thánh kê bốn sự nhập thai đó, thì cái người cái vị mà A La Hán thường thôi cũng phải có chánh niệm nhập thai. Có nghĩa là từ cái cõi nào vị đó có cái biết được mình nhập vào thai bào, nhưng mà không có chánh niệm trụ thai hoặc là không có chánh niệm xuất thai như là Bồ Tát Bạch Giác hoặc là Bồ Tát Thanh Văn Thượng Thủ hoặc là chánh niệm xuất thai như là Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Nhưng mà những vị này cũng có một cái khả năng rất là đặc biệt. Thì chính vì một thời gian mà không lâu đó, thì vị này trở thành người tu tập phát triển thiền quán và đắc đạo quả A La Hán. Thì đó là nói đến cái câu chuyện của cái người con trai là cái người triệu phú. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà nói đến Đức Thế Tôn Nguyễn kể lại câu chuyện mà nguy hiểm mà đối với ngài, ông ngài khi mà ngài ngài cũng muốn cái ý nghĩ là ngài cũng kể lại một cái câu chuyện mà được Đức Thế Tôn mà tuyên bố ngày nói rằng cái người mà những cái gì mình thoát khỏi khổ đau mình suy tư đến xuất gia nó cũng là cái điều thuận duyên để mình có thể thoát nạn mình xuất gia. Và những cái câu chuyện như vậy đó thì chúng ta thấy ở trong cái đệ tử của Đức Phật cũng có nhiều vị như vậy. Và cái đề tài này chư vị cô bàn luận và Đức đạo sư ngày với thiên nhĩ thường tịnh ngày đã nghe và ngày hỏi thì các vị đó nói rằng cái thanh niên Út Tế Thá trong cái thời gian nguy hiểm như vậy đã nghĩ đến cái phương tiện thoát ly, cái sự đau khổ để được xuất gia như vậy. Thì Đức Phật này cũng kể lại cái thọ quá khứ và những cái vị mà hiền trí đó thì cũng đã nghĩ như vậy. Đó là cái thường thường chúng ta thấy rằng có nhiều người đó khi mà họ tu tập hay là những vị tu tập đã quen rồi đó, khi mà có một cái chuyện gì mà đau khổ đến mình thì thường thường mình cũng nguyện thoát khỏi. Chúng ta thấy cái người Việt Nam của chúng ta cũng có những cái trường hợp như vậy. Có nghĩa là nhiều khi mình đau khổ cái gì mình nguyện mình được mình xuất gia, hoặc là cạo tóc, hoặc có nhiều người nguyện ăn chay những cái nữa. Thì đó là những cái điều mà người đời thì có thể là từ những cái câu chuyện này hoặc là từ những cái gương lành của các vị đó mà mình bây giờ mình biết được và mình cũng có những cái việc làm tương tự như vậy, nhưng mình cũng không có hiểu cái mục đích. Bây giờ mình chỉ làm do người ta làm hoặc là mình thấy người ta cũng nguyện vậy, người ta cũng làm vậy, có cái khả năng nó cũng có đem đến điều lành hay hoặc đem đến điều tốt đẹp nên những cái vị này mới làm như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta nghe cái câu chuyện này kể lại cái câu chuyện quá khứ đó, thì ngày sanh ra làm một con chim cút đó, thì chúng ta thấy rằng những người thợ săn thì đâu có giờ mà tha những con chim cút, họ dùng cái cách này cách kia để họ làm bẫy rập mà để họ bắt những con kia con chim cút như vậy. Thì lúc bây giờ Đức Bồ Tát này ngày cũng đã bị cái người thợ săn bắt được à, nhưng mà khi mà bị ngài là có một cái suy nghĩ, ngài suy nghĩ người ta muốn bắt những con chim cút người ta nuôi nuôi đó để cho nó mọc và người ta bán rồi cho nó được tiền à, bây giờ thì ta bị bắt rồi, nhưng mà nếu ta không có ăn uống mà ta trở thành ốm mà ốm yếu à, ta trở thành ốm yếu như vậy thì người ta sẽ không có đem ta đi bán làm thịt như vậy. Thì lúc bây giờ đó những con chim cút khác đó, thì nó lại cứ ăn cho no và cuối cùng đó thì nó làm mồi cho người ta bán. Nên trong kinh Pháp Cú chúng ta cũng thấy có một cái câu chuyện đứa tôi nói là con heo thích ngủ ham ăn đó, muôn đời tiếp tục bán thân làm hàng, người mua thích ngủ ham ăn, muôn đời tiếp tục tái tăng luân hồi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái người nào mà không có biết, không có suy nghĩ, không có tri tiền quán hậu thì thường thường những cái đau khổ đến với những người đó. Nhưng mà Đức Bồ Tát ngày dù ngày cái kiếp đó ngày sanh làm con chim cút, nhưng mà ngày cũng có một cái sự suy nghĩ, ngày có một cái sự suy nghĩ đặc biệt nên ngày không có dùng vật thực. Và khi mà ngày ốm như vậy đó, ngày ốm như vậy thì những con chim thì ốm nhom như vậy thì không có bán đi. Và vì muốn coi con chim cút này có bệnh gì không mà nó ốm o như vậy thì đặt lên cái bàn tay và nhân cơ hội đó mà con chim cút là tiền thân của Đức Bồ Tát đã thoát nạn, đã dỗ cánh bay đi. Thì chúng ta thấy những kiếp mà ngày làm những con thú như vậy, nhưng mà ngài cũng biết được lúc nào là mình phải làm như vậy và lúc nào mình phải làm như vậy để mình thoát nạn, mình không có phải bị làm thịt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà ngài bay về thì những chim khúc khác nó hỏi thì ngài nói lên cái sự suy nghĩ đặc biệt của ngài, và ngài thấy được cái điều đó và ngài biết được cái sự việc đó đã xảy ra với mình như vậy. Nên những cái người nào mà khôn ngoan thì thường thì thoát khỏi những sự đau khổ. Nên bình thường nếu quý vị thấy trong cuộc đời này những cái điều mà Đức Thế Tôn là dạy sư tư đó thì thường thường những dễ dàng mà vượt thoát những cái đau khổ, nhưng mà những người mà không có cái tiếng sư tư, không thấy được cái sự lợi hệ đó thì thường thường những người đó khó mà thoát khỏi được những cái nghiệp của họ. Chính nên trong cái câu chuyện này đó thì nhân cái câu chuyện của hiện tại mà Đức Thế Tôn ngài kể về cái câu chuyện quá khứ của bản thân của ngài để chúng ta thấy một cái sự tu tập đó. Thì nhiều khi chúng ta sanh vào những kiếp súc sanh, Đức Bồ Tát ngày trong kinh bổn sanh thì chúng ta thấy cũng có nhiều kiếp ngài làm chim cút, có kiếp ngài làm chim cút mà như vậy, nhưng mà có lúc mà chúng ta thấy ngài làm chim cút mà dị tật đó. Nhưng mà ngài cũng có cái tâm mà muốn tu tập, như là cái câu chuyện mà cháy rừng đó thì ngài là một chim cút dị tật, có nghĩa là cái thân mình lớn chim nhỏ mà cái cánh thì nó cục. Nên lúc bây giờ khi mà rừng nó cháy thì những chim mẹ, chim anh, chim cha là bay hết, còn có mình những chim cút nó nằm ở đó. Tới thì những chim cút nó mới suy nghĩ rằng, nói lên cái bài kệ là có cánh không có bay được, cái chân không đi được, cái cha mẹ đã bỏ ta về để lập một hạnh. Ngài lập cái hạnh tu hành chân thật, có nghĩa là ngài nói lên cái sự thật trong cuộc đời đó. Nhiều khi mình hiểu được cái sự thật cuộc đời là khổ, như là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, người thương phải xa là khổ, người ghét phải gần là khổ, cầu muốn không được là khổ. Thì chỗ này nếu mà mình có một cái tâm tu tập như là Đức Thế Tôn người thường nói đó, một người nào mà thấy cái cảnh sanh già đau chết, cái cảnh một người tử tội, một hài nhi mới sanh, mà người đó có lúc mình nhìn cũng có người đó có một cái tâm tu tập
có một cái sự có một cái trí suy tư để suy nghĩ nỗi khổ mà những chúng sanh này mới sanh ra đời phải chịu bao nhiêu cái đau khổ cũng như cái thở mình mới sanh ra đời mà mình vất vả cực khổ đến 50-60 năm nay mà mình bây giờ mình cũng chưa được nhàn thấm thân nữa, cái nỗi khổ nó vẫn tiếp tục bao vây mình. Hoặc là mình thấy một người già là mình cũng đừng nghĩ rằng cuộc đời của mình rồi cũng tới lúc già, mình cũng có tới lúc tàn tạ như vậy. Hoặc là mình thấy bệnh mình cũng suy nghĩ về mình, cái thân mình cũng có thân mình cũng phải bệnh, rồi có thân thì mình cũng phải chết, rồi những người thương mình đã bỏ mình ra đi, và những người ghét á thì mình thường không gặp, rồi những cái điều mà mình cầu muốn thì lại không được. Những cái thân, những cái danh sắc của những người là những cái nỗi khổ mà mỗi con người thì ai cũng mang cái thân này từ cái kiếp này đến cái kiếp luân hồi, cứ mỗi kiếp như vậy mà cái sự luân hồi thì rất là nhiều, và chúng ta không dễ gì mà đếm được cái thời gian mà chúng ta luân hồi. Nên chính vì như vậy nên Đức Phật ngày nói cái sự luân hồi thì nó rất là nhiều mà chúng ta không có thể nào mà tính đến được. Nếu mà có cái sự nào đó mà chỉ nói đến cái sự ước lượng thôi, ví dụ chúng ta nghe nói một tăng trì là một con số 1 chứ 140 số 0 như vậy, nhưng mà rồi những cái vị Bồ Tát này cũng đã phát nguyện, đang tâm phát nguyện ra lời được thọ ký và ngài cũng đã thành tựu Phật quả rồi. Nhưng mà rồi cái vòng luân hồi đó chúng ta cũng vẫn tiếp diễn, chúng ta cũng chưa có chấm dứt luân hồi, chúng ta cũng chưa thành tựu đạo quả tu đường quyền tu đại hàm a la mới a la hán. Nhưng mà rồi trong những cái câu chuyện đó Đức Tôn là nói lên có những chúng sanh đặc biệt hữu duyên hữu phước mà từ cái thọ tái sanh về đầy đủ cái duyên lành như là cái con của ông triệu phú thân yếu tế này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng mỗi chúng sanh đó tự tạo cái nghiệp lành cho mình, và chính cái nghiệp lành này đó nó sẽ là cái duyên để đưa đẩy làm cho cái tâm của mình hướng thượng hơn. Nên mình thường quý vị thấy một cái người mà tái sanh đó do cái thiện nghiệp làm người tâm nhân, hoặc là tu tập thiền định đắc chứng thiền định, mình từ cái cõi thiền ngoại thiền mình sanh xuống cũng làm người tâm nhân, chính vì cái thiện nghiệp hoặc cái năng lực mà tu thiền đó, nó có một cái năng lực rất là đặc biệt. Và cái người mà có cái phước mà như vậy đó thì người đó muốn tu hành rất là dễ, muốn tu hành rất là dễ, vì chúng ta thấy những cái từ cõi phạm thiên sanh xuống đó họ dễ dàng chứng được thiền định, rồi bây giờ là chứng thiền quán đối với họ cũng dễ. Alo quý vị còn nghe không? Alo, alo quý vị còn nghe không? Dạ, cảm ơn quý vị. Tại vì thấy cái pin nó hết rồi, thành nó sợ gián đoạn nữa thì nên phải bị cấm pin. Nên khi mà chúng ta thấy rằng cái khác biệt của cái sự suy nghĩ của chúng ta đó, bởi vì ở trong cái câu chuyện của ngài Rắc Thá Ba La đó, chúng ta thấy ngài sanh ra đời ngài có rất là nhiều của cải, đến nỗi mà cái đống vàng rất là to mà cha ngài nói là đây là của ông nội, đây là của bà nội, đây là của ông ngoại, đây là của bà ngoại, đây là của cha của mẹ. Mỗi người một cái thời gian làm dư để một cái đống vàng như vậy, đến khi mà đến đời ngài Rắc Thá Ba La thì cha mẹ chỉ có một mình ngài là con trai thôi. Dùng cái đống vàng đó kêu ngài đừng có tu hành gì đó, kêu ngài ở ngoài đời thôi. Nhưng mà ngài là cái người dù của cải có nhiều như vậy, nhưng mà cái sự suy nghĩ và cái sự tác ý của ngài, tác ý của ngài chuyện cái chuyện mà giàu có, cái chuyện mà vàng bạc ngọc ngài châu báu nhiều như vậy, nhưng mà ngài suy nghĩ đến cái sự khổ trong vòng luân hồi, nên những cái điều tài sản nó không làm hấp dẫn để ràng buộc mẹ đời sống cư sĩ, là người ngài quyết lòng với xuất gia như vậy. Thì chúng ta thấy rằng những cái người như vậy là những cái vị mà có cái tâm, có cái tâm hướng về cái sự tu tập, có cái sự cái tâm muốn thoát ly cái sự khổ đau. Vì chính sự khổ đau này trong nhiều đời nhiều kiếp mà không dễ gì mình hiểu được điều này, chỉ có lúc nào đó mình có duyên mình nghe được chánh pháp, có duyên mình gặp được Phật pháp, thì lúc bây giờ mình mới có thể muốn tu hành, chứ còn không dễ gì mà mình tu tập. Nên cái kiếp trầm luân chúng ta thấy mỗi người của chúng ta đó, nếu mà ai đó mà kể được kiếp luân hồi của mình thì thì những cái câu chuyện nó dài khủng khiếp, mà thường có những cái ví dụ mà một người sống trăm năm mà nghe câu chuyện ngàn năm những tiểu cũng không bao giờ nghe hết được. Thì cái cuộc luân hồi với chúng ta là những kiếp mà nếu những kiếp đó mà được đem đi kể lại thành câu chuyện đó, thì câu chuyện nó dài khủng khiếp lắm. Dù là người sống trăm năm mà nghe câu chuyện ngàn năm cũng chưa hết. Đó là những câu chuyện luân hồi của chúng ta. Và Đức Thế Tôn mà biết được những cái gì mà cần nói, cần kể để cho chư Tỳ Kheo biết được và cho những người thiện nam tín nữ hiểu được, thì Ngài cũng nhân cái cơ hội mà chư Tỳ Kheo nói về cái câu chuyện của cái chàng thanh niên Út Tố này, thì Ngài cũng kể lên những cái câu chuyện tiền thân của Ngài hoặc là tiền thân của các cái vị thánh tăng mà Ngài kể lên, nó có một ý nghĩa để thấy được cái vòng luân hồi nhiều, mà cái sự suy tư đúng đắn là không phải là nhiều. Có những lúc đó, thì do cái sự suy tư đúng đắn mình tạo thành cái sự tu tập mà nỗ lực nó quen, nhưng mà rồi có những lúc mà mình không có sự suy tư chính chắn mà những cái nỗi khổ nó đến với mình nhiều. Thì cái câu chuyện của thanh niên Út Tố Thá mà không có bị cái người con gái này làm cho đi lụy, mà ngược lại là bị hàm oan. Thì chúng ta thấy những câu chuyện này đó, có những vị thì rất là thuận duyên trong con đường mà xuất gia hành đạo, nhưng cũng có nhiều vị đó, cũng có những cái tế kiêu trong cuộc đời này, rồi những vị này mới có cái sự suy tư. Nên thường thường chúng ta thấy như là đệ tử của Ngài Ca Sa Bá này, một vị đã đắc thiền rồi cũng hoại thiền, rồi cũng lập gia đình, rồi đã sống thân cận làm mà bị vua chúa bắt và đem đi tử tội, nhưng mà Ngài Ca Sa Bá này nhắc lại khéo cái đề mục đó, vị này đã an trú vào cái đề mục này, và Đức Vua biết được cái điều này và đã thả vị này và cho đi xuất gia. Thì chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này mỗi người cái duyên để xuất gia thì mỗi người nó không có giống nhau. Thì cái câu chuyện của thanh niên Út Tố Thá là một cái câu chuyện để cho chúng ta thấy trong vòng luân hồi, mỗi đến lúc mà chúng ta tích lũy những cái nghiệp mà có những cái loại nghiệp mà khác biệt với nhau, nên nó lẫn lộn với nhau, mà chúng ta thấy nhiều khi trong cuộc đời mình có nhiều người đam mê, có nhiều người không có đam mê, có nhiều người tạo thiện nghiệp như là thanh niên khe má cá vậy đó, tạo thiện nghiệp nhưng mà ước nguyện lúc nào cũng có những người nữ nhân để ý đến mình, thương đến mình, và cái điều đó nó sẽ làm trở ngại cho thanh niên khe má cá một chút nữa là bị chặt đầu. Nhưng mà
và con kính thỉnh đại đức phát tâm trở lại, và chúng con hết ra đại đức giảng rồi, gặp con là nơi đức tha giá.
Alo, quý vị nghe được chưa? Alo, alo, quý vị nghe lại chưa? Rất là cảm ơn quý vị, xin quý vị quan nghỉ chút xíu. Tại vì có đoàn gia đình thí chủ lên chùa dự lễ dân y nhưng mà không biết đường tàu nên họ điện thoại hỏi nên tạm dừng lại trả lời chút xíu. Xin chư tăng hoàn cũng được tự quan nghỉ dùm. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn này biết được mỗi chúng sanh ở trong cuộc đời này, mỗi người thì tạo mỗi cái nghiệp khác nhau, nhưng mà khi mỗi người mà tới Phật Đức Phật thì mỗi người có một cái điểm đồng nhất là bỏ ngộ được cái lời dạy của Đức Phật. Thì chúng ta thấy như là đạo sĩ Ba Y Giá vậy đó, ngồi và nghe Đức Phật ngày thuyết giảng bốn câu kệ, xong rồi ngồi bên góc đường mà quán xét, rồi đắc đạo quả A La Hán, rồi bị con bọt mộng hút chết, rồi Chư Tăng mà giúp Đức Phật mà đi bát trở lại thấy cái hiện tượng đó, thì Chư Tăng mới nói không biết vị này là có đạt được cái gì hay không từ nơi cái sự diễn kiến Đức Phật. Thì Đức Phật ngày tuyên bố đây là con của Như Lai, và chúng Ba Y Giá không có làm phiền, không có làm phiền nhiễu Như Lai. Vì thường thường chúng ta thấy rằng có những vị đắc đạo quả A La Hán rồi viên tịch liền, nhưng mà chúng ta thấy cũng có nhiều người họ sống trong cái giáo pháp của Đức Phật nhưng mà làm phiền Đức Thế Tôn rất là nhiều, rồi cuối cùng khi Đức Tôn viên tịch niết bàn rồi bị đó mới đắc quả A La Hán, như là Tôn Giả Chanh Đá một cái thời gian ở Đức Thế Tôn rất là lâu, nhưng mà rồi không có chứng đắc được, cho đến khi mà Đức Thế Tôn viên tịch niết bàn thì bị mình mới chứng đắc được. Thành nó có nhiều khi chúng ta thấy rằng trong đệ tử Đức Phật đó, mỗi người có một cái hạnh, mỗi người nhưng mà có một cái điểm đồng nhất là cái ý nghĩ suy tư về chánh pháp, hoặc là thấu được cái lời dạy của Đức Phật đó. Thì những vị mà hữu duyên hữu phước thì dễ dàng thẩm thấu được lời dạy của Đức Phật để chứng ngộ đạo quả. Thì cái câu chuyện con chim cút đó, mà cái câu chuyện hiện thân đó, thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì chấm dứt cái buổi giảng hôm nay với phần của báo trình bày Phật ngôn này, xin xin kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng với sư cô với tu nữ, và xin hữu phần phước được đến Chư Thiện Nam Tín Nữ, Chư Thiên Hội Trì Chánh Pháp, Chư Thiên Người Chư Chư Tăng nhờ quý vị mong Chư Thiên Long Hỷ thân hạnh phần phước này, và hội trì cho tứ chúng sinh hữu phước đến tất cả chúng sanh mang vô biên loài sự an vui tánh hóa những nguyện. Bây giờ thì tỉnh biên đạo nhất đẳng điều họp chương trình tăng phòng thì giờ cũng có sự phát tính ở cái lúc đại đức phát tính thỉnh là được tồn tại điều hợp ạ.
Thank you.
mang để tìm thấy một sự bình tĩnh trong lòng. Thì qua những câu chuyện và qua cái kinh nghiệm trong đời sống, thì bà Thiền Tòa Thầy Sư lúc đó chúng ta nghĩ đến nghiệp, nghĩ đến quả, nghĩ đến điều gì, làm thế nào để chúng ta thể tìm thấy được sự thanh thản ở trong những giờ phút khó khăn như vậy. Xin được cung kính Thiền Tòa Thầy Sư.
Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào quý Phật tử. Kính Phật Tiêu Thừa Nhất Đẳng. Mỗi một người có một cách suy nghĩ khác nhau khi gặp cái giờ phút nguy hiểm khó khăn. Trước hết là cái sự suy nghĩ của mỗi người nó do tùy thuộc vào cái căn tánh của người đó. Ví dụ như một người họ quen sống với bất thiện pháp như là tham hoặc sân hoặc si mê, thì trong những giờ phút khó khăn nguy hiểm, người ấy sẽ khởi lên cái tâm bấn loạn, đau khổ, than quán, hoặc là sợ hãi, run rẩy. Còn đối với người có tà kiến thì khi mà họ gặp cái cơn nguy hiểm như vậy thì họ cầu nhờ một cái tha lực, có cái tha lực đó có giúp cho họ được hay không, nhưng mà họ cũng kêu gọi cái cầu nguyện không làm gì khác hơn ngoài cái việc là họ tin tưởng sẽ có một vị thần linh hay vị thượng đế hoặc là một cái tha lực nào khác có thể cứu rỗi họ được. Còn đối với người có cái khuynh hướng thiện pháp, thuần thục trong thiện pháp, nhất là thuần thục trong trí tuệ, thì người đó gặp cái hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm thì người này sẽ trú trong một cái tư tưởng, mà cái tư tưởng đó thuộc về cái tư tưởng thiện pháp. Như là trường hợp của nàng Sipawasa, công chúa Sipawasa, mẹ của nàng Sivuli, trong suốt thời gian 7 năm 7 tháng vua mang và vô cùng đau đớn khó chịu nhưng vì rằng nàng có thiện tâm mãnh liệt, cho nên nàng đã an cứu với ba loại tầm. Và cái sự khổ nó bộc phát thì nàng liền suy nghĩ rằng Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác ngài thuyết pháp để diệt trừ cái sự khổ đau này. Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn bậc thiện hạnh, các ngài thực hành theo giáo pháp diệt trừ sự khổ đau này. Niết bàn là pháp tịch tịnh đoạn diệt và chấm dứt cái sự tái sanh. Niết bàn không có sự khổ đau này. Nàng an trú với ba cái loại tầm tư như vậy, và cho đến chồng của nàng là Tô Ly Giáp Phố Tám đi đến nhân dân này đảnh lễ bậc đạo sư và trình bày cái hoàn cảnh của nàng công chúa Sipawasa như thế. Và Đức Thế Tôn đã chúc phúc cho nàng được mẹ tròn con vuông, được an toàn sanh nở. Thì ngay tức khắc khi Đức Thế Tôn vừa chúc phúc xong thì nàng đã ở tại nhà, nàng đã sanh nở an toàn. Đó là tư tưởng của một người có thiện tâm mà khi nặng về cái niềm tin suy nghĩ như vậy. Còn như trường hợp đối với một người có đại căn như là thanh niên Uttara, ngay trong giờ phút khó khăn nguy hiểm, chàng thanh niên ấy đã không sợ hãi, không hốt hoảng, mình lại suy nghĩ rằng cuộc đời thật là đau khổ phiền toái, nếu ta thoát được cái hiểm nạn này thời ta sẽ xuất gia theo Samukutama. Đó là cái tư tưởng, cũng là một loại tư tưởng thuộc về thiện pháp. Chúng ta có nhiều cách để chúng ta suy nghĩ khi mà chúng ta gặp cái sự khó khăn. Nhưng mà thường thì ở đây thưa quý vị, nếu như chúng ta đã là một vị xuất gia hay là đã là một người cư sĩ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, thì chúng ta gặp cái hoàn cảnh khó khăn chúng ta có bốn cái sự suy nghĩ mà chúng ta nên suy tư, nên khởi lên để chúng ta trấn an tâm mình. Cái sự suy tư thứ nhất là chúng ta cũng nên có cái sự suy tư giống như tầm tư của công chúa Sipawasa. Nếu chúng ta là người có niềm tin, hãy chúng ta gặp cái hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm, nếu bây giờ chúng ta đó là cái sự khổ, và sự khổ này Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác ngài thuyết pháp để diệt trừ sự khổ đau này, hãy chúng ta suy nghĩ đến tăng đệ tử của Đức Thế Tôn, những bậc A La Hán là đã thực hành viên mãn giải pháp để diệt trừ sự khổ đau này. Hoặc là chúng ta suy nghĩ vì còn có sự luân hồi này, chỉ có khi nào chấm dứt luân hồi, tức là niết bàn, thì mới không có sự khổ đau này. Đó là cách thứ nhất để chúng ta suy tư, chúng ta trấn an trong lúc chúng ta gặp cái sự khổ, sự khó khăn. Cái suy tư thứ hai đó là nếu như đối với một vị tu tập thiền quán đã thuần thục, thì lúc bây giờ chúng ta để trấn an, trấn an nội tâm khi mà chúng ta gặp cái hoàn cảnh khổ hoặc gặp cái hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm, thì lúc đó không có cái sự suy nghĩ rằng ta bị như thế này, mà chỉ nhìn thấy rằng thân này vốn là vô thường, sự đời vốn là vô thường, thay đổi. Cái gì vô thường biến hoại, thời cái đó là khổ. Cái gì vô thường khổ, thời cái đó là vô ngã. Nó không thuộc về chủ quyền. Vâng vâng. Khi mà chúng ta suy xét về tâm tướng như thế, suy tư về tâm tướng như thế, thì cũng trấn an được, cũng trấn an được. Đó là cái cách mà chúng ta suy nghĩ thứ hai, là suy nghĩ về vô thường khổ và vô ngã của pháp hữu vi. Thứ ba tức là chúng ta suy nghĩ về quả nghiệp ở trong quá khứ mà mình đã làm, mình là mình phải chịu trách nhiệm với quả diệt thực của ác nghiệp ấy. Ở trong quá khứ mình cũng đã từng vu khống người khác, có lẽ là mình cũng đã từng đánh đập làm hại chúng sanh khác, làm cho chúng sanh khác kinh hoàng sợ hãi và mạng chung, rồi bị cái quả nghiệp ta phải bị như thế này. Chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta chấp nhận quả nghiệp mà mình đã gieo, bây giờ mình phải thọ lấy, không có trách ai, không có phiền muộn. Thì như vậy là chúng ta trấn an được. Còn cái cách thứ tư là chúng ta suy nghĩ như cách suy nghĩ của tôn giả Bùn Nát, tỷ kheo Bùn Nát đến đảnh lễ xin Đức Thế Tôn cho phép mình được đi về xứ Suna Parantat để hành đạo và hoằng pháp. Đức Thế Tôn xét thấy dân xứ Suna Parantat rất là hung dữ và tà kiến, và ngài đã thử xem coi cái sự kham nhẫn của vị này như thế nào. Ngài hỏi rằng: này Kinh Đáng, dân xứ Xin mà tăng ta rất là hung ác và tà kiến, họ có thể mắng nhiếc ngươi. Thì lúc đó ngươi sẽ nghĩ sao? Bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng họ vẫn còn tốt, bởi vì họ chỉ mắng chửi phỉ báng, nhưng mà họ không có làm khổ mình bằng sự đánh đập. Đức Thế Tôn hỏi rằng: nếu như họ dù vệ ngục để đánh đập ngươi, thì ngươi sẽ nghĩ sao về Đức Thế Tôn? Thì con sẽ nghĩ rằng họ cũng còn tốt, bởi vì họ chỉ mới chỉ đánh đập thôi, chứ họ không có giết, không có giết con. Rồi Đức Thế Tôn hỏi rằng nếu như họ sẽ giết ngươi thì ngươi sẽ nghĩ sao về Đức Thế Tôn? Lúc bây giờ con suy nghĩ rằng có những người họ bị tuyệt vọng, họ đi tìm lấy cái chết bằng cách tự sát, thật là khó khăn để mà tự sát. Nhưng đây con không tìm mà vẫn được người ta đang cho cái chết, con sẽ suy nghĩ như vậy. Thì Đức Thế Tôn lại dạy rằng sa thú này Phun Nát, một người có đầy đủ cái đức khanh nhẫn và nghiêm tịnh như ngươi thì có thể đi đến Susuna Paranta để hành đạo được. Quả thật vậy, tôn giả Phun Nát đã đi về Susuna Paranta thoạt đầu thì cũng gặp một vài cái trở ngại do những người dân xứ này theo ác tà kiến, và họ rất hung hăng. Họ gặp những vị sa môn không phải là người ở trong đạo, và là môn của họ, thì họ có ác cảm và họ mắng chửi, hoặc là họ dùng gậy gộc để đánh đập. Nhưng mà nhờ cái đức cam nhẫn nghiêm tịnh bằng cách suy nghĩ như thế, suy nghĩ một cách tích cực như thế, cho nên lúc nào ngạch và điềm nhiên dần dần cái sự khắc nhẫn và điềm nhiên đó đã cảm hóa được những người dân trong xứ. Họ cảm thấy thật là khả kính, thật là dễ thương, và do vậy dần dần họ xóa đi cái ác cảm và họ cúng dường sớ bát cho Ngài Phun Nát. Ngài Phun Nát đã cố gắng tinh tấn nỗ lực ngồi trong 3 tháng của quốc hạ. Năm đó Ngài đã chứng quả A La Hán, và Ngài đã thuyết pháp độ cho 1.000 người dân địa phương phát tâm xây dựng cho Ngài một ngôi chùa. Và Đức Thế Tôn cùng với 500 vị tỳ kheo được lời mời thỉnh của tỳ kheo Phun Nát từ xa khởi lên cái tư tưởng Đức Thế Tôn, với tâm tư của mình biết được tâm tư của vị của tôn giả Phun Nát. Ngài đã dùng thần thông cùng với chư tăng đi đến đó, đi đến Susuna Paranta. Ở đây thưa quý vị, cách thứ tư mà chúng tôi muốn nói ở đây là chúng ta phải có một cái suy nghĩ tích cực. Cái này nó sẽ còn tốt, chúng ta suy nghĩ như thế. Cũng giống như trường hợp ở trong chuyện của Học Tinh Gia kể lại rằng có một lão bá họ Tải, nhà ở gần biên thùy và quá vợ sống với đứa con trai, nuôi tự do mà sống, và cái phương tiện duy nhất để giúp cho hai cha con đúng củi và chuyển đến chợ bán lấy tiền lượng vật, đó là con ngựa. Chẳng may con ngựa này nó đi theo tiếng gọi của giống loài đi bắt, thì người ở trong làng biết được hoàn cảnh của ông lão đi đến để chia buồn. Thì ông lão nói rằng biết đâu mất ngựa lại là một điều may cho tôi. Một thời gian sau thứ thì con ngựa ấy giống ngựa ngựa quen đường cũ, nó đi chơi nhập bầy ngựa hoang dã. Thời gian sau nó rủ được một con ngựa cái khác về, và như vậy thì ông đã có được hai con ngựa. Dân làng thấy như vậy kéo đến để chúc mừng. Thì ông ta mới suy nghĩ rằng biết đâu được ngựa thì đó là cái điều tai hại cho tôi. Quả thật con trai của ông khi từ khi có được cái con ngựa thứ hai đó thì anh ta thích lắm, anh ta leo cởi. Vì chưa được thuần thục thuần quá con ngựa cho nên con ngựa đã hất anh ta xuống đất và gãy tay. Thì dân làng giúp được hoàn cảnh ông ta chỉ nhờ vào đứa con trai. Mỗi giờ đứa con trai bị gãy tay thương tật như vậy thì sẽ trở ngại cho cuộc sống. Ông ta nói biết đâu con trai của tôi bị gãy tay như vậy mà là cái điều may cho tôi. Quả thật như vậy, năm đó giặc lỡ hồ xâm lăng biên thùy, đức vua Đông Xứ đã chiêu mộ binh nhất trai trẻ đều phải chặt cũ cả. Riêng đứa con trai của ông bởi vì tai thương tật, do đó cho nên được miễn không có đi lính để chống thừa hồ. Một cái cuộc chiến đẫm máu này xảy ra thì 10 người ra ngoài chiến trận chết hết 9 người, chỉ còn có một người sống sót trở về. Chiến trận nguy hiểm như vậy, nhưng mà ở trong gia đình của Tài Ông, của Tài Ông thì cha con vẫn được yên vui sống có nhau. Thì một vài trường hợp mà chúng ta phải suy nghĩ bằng cách đó, chúng ta suy nghĩ so sánh như là ngài Bồ Tát đã suy nghĩ, biết đâu họ làm như vậy mà điều đó cũng còn tốt, vân vân. Hễ mà họ làm đến cái việc gì thì chúng ta cũng nghĩ là họ làm như vậy cũng còn tốt, chứ không đến nỗi xấu với ta đâu. Thậm chí là họ sẽ giết mình cũng phải suy nghĩ rằng những người đi tìm lấy cái chết thật là khó khăn. Nó ta khỏi cần phải đi tìm lấy cái chết mà người ta cũng đem đến cho. Nghĩ như vậy cho nên tâm ngài rất là bình tĩnh, không những phải nghiêm tịnh được trước hoàn cảnh khó khăn. Như vậy nói tóm lại là khi mà chúng ta là một đệ tử của Đức Phật, là người có niềm tin, có trí tuệ, và chúng ta đã tích lũy được thiện căn nhiều, thì chúng ta khi gặp hoàn cảnh khó khăn đó, gặp hoàn cảnh nguy khốn, chúng ta có bốn cái sự suy nghĩ để chúng ta trấn an tâm mình. Đó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta hy vọng rằng người Phật tử chúng ta đều phải học theo cái cách thức này để chúng ta có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Bản thân chúng tôi thì thường quen, chúng tôi quen với một cách là chúng tôi suy nghĩ chúng ta thấy cái sự đời đau khổ, luân hồi là đau khổ là như vậy. Cho nên hãy khi gặp hoàn cảnh khó khăn, chúng ta đều quy về một việc: đời là vô thường, biến hoại, hết khổ, hết vui rồi tới khổ. Cái gì vô thường biến hoại thời cái đó đem đến cái sự khổ đau là như vậy. Mình không thể điều khiển như ý muốn mình được thì như vậy đó là vô ngã. Nhờ suy xét như thế mà chúng tôi thường cảm thấy được an tâm trước cuộc đời đơn bạc, trước những cái hoàn cảnh éo le ngang trái, và trước những cái chúng sinh phàm phu có quá nhiều thủ đoạn độc hiểm. Chúng tôi trấn an bằng cách là chúng tôi suy tư về tâm tướng. Người Phật tử chúng ta có thể suy tư về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, suy tư về Đức Bà, như là cái cách suy nghĩ đầu tiên mà chúng ta nói là nạn sắp tới ra sao vậy. Hoặc là chúng ta suy nghĩ đến cái tình trạng hễ mà gieo giống nào gặt quả lấy, chúng ta hãy bằng lòng chấp nhận với cái quả dị thuộc của ác nghiệp mà chúng ta đã tạo. Hoặc là chúng ta suy tư bằng cách là chúng ta so sánh cái này nó vẫn còn tốt hơn cái tệ trạng kia. Rồi khi gặp, khi cái tệ trạng kia xảy đến, chúng ta lại suy tư tiếp tục cho đến lúc mà cái chết trong đồng kề, chúng ta vẫn suy nghĩ rằng mình khỏi đi tìm cái chết, khỏi phải tự sát mà nó vẫn có được. Chúng ta phải suy tư được. Đó là bốn cách. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi này của Thượng Đại Giác Đẳng. Và cái câu hỏi đầu tiên chúng tôi làm mất thì giờ quý vị quá nhiều. Bây giờ chúng tôi xin giúp lời Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
Ni Phật. Sư thú kính trọng người Thượng Đại Pháp Sư. Con chúng ta sẽ xin được thỉnh Đức Tự Quyền. Đức Tự Quyền là chúng ta có được nhiều ngày hôm nay, không riêng những đạo giáo khác mà ngay trong Phật giáo đó, người ta cũng cổ suý điều là gặp cái khổ nạn thì chúng ta nên cầu nguyện, nguyện niệm Phật, nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu cứu khổ cứu nạn. Cái sự cầu nguyện đó, người ta xem nó là một cái vừa tạo ra những năng lực nhiệm một, và sự cầu nguyện cũng là một cách trấn an tâm hồn. Nhưng mà để thực hiện, có nghĩ rằng ở trong nhiều trường hợp càng cầu nguyện thì chúng ta càng sợ, và càng sợ thì càng càng kém đi cái khả năng để có thể sử dụng cái chánh tư niệm của mình, sử dụng chánh trí của mình để vượt qua khổ nạn. Không phải ai cũng sử dụng chánh trí được, ai cũng dễ sử dụng chánh tư niệm được để mà vượt qua những cái khổ đau. Và người ta thường nghĩ rằng cầu nguyện này là tốt nhất, ngay cả cầu chư thiên hay là cầu Phật, cầu chư Bồ Tát hay là cầu bất cứ ai. Nhưng mà để thường nghĩ, người ta nghĩ rằng cái sự cầu nguyện nhiều quá nó làm cho có thể làm cho chúng ta sợ hơn không? Xin thầm đi được tự nhiên qua thì chia sẻ với đại chúng về ý nghĩa của điều này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không? Giờ cảm ơn cô Ni Cha. Cô kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, thường thường đoàn để được học tấn là Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trung bình. Thân chào đến quý chư này, quý sư cô cùng chư Phật tử. Từ cái tinh thần tệ, ở thật thì nói một cách chính xác thì nói rằng cầu nguyện có, nó là một phương thuốc trấn an tinh thần rất là lớn. Đây là quả thật như vậy. Cái lý thứ nhất, cái lý thứ hai nữa là chúng ta cầu nguyện có đôi khi nó là phản tác dụng. Không, xin lỗi, nó lại nó làm cho chúng ta nó không thể nào chúng ta nghĩ rằng là phải cầu là sẽ được giúp đâu, làm cho chúng ta cảm thấy lo lắng càng là chúng ta cảm thấy sợ sợ hơn nữa, bởi vì nghĩ rằng có thể mình cầu một lần đầu thì được, nhưng lần thứ hai liệu có được hay không. Từ chỗ đó có nghĩa là mình chênh vênh, mình khó chịu, mình cảm thấy là nó hết sức lo lắng. Đây là một tình huống chung, thì dẫu cho bất cứ cầu ở một cái người như thế nào, mà liệu dẫu cho họ cầu thần thánh, họ cầu như thế này thế nào, thì ở đó cũng có các vị, dẫu cho là chư thiên thiện, chư thiên ác, hoặc là các vị giả so, các vị hung thần, nhưng nếu có hữu duyên thì họ cũng có thể giúp cho người này. Chúng ta cũng thật, nếu mà chơi cái nghiệp duyên thì nó như vậy. Thì ở đây chúng ta ví dụ như trên thần Phật giáo Nam Truyền thì dạy chúng ta nên cầu đến chư thiên. Thì các vị đó, nếu chúng ta làm hữu phúc hữu duyên, chúng ta hữu đến cho họ thì họ giúp cho ta, thì có thể nói rằng là chư thiên họ cũng có việc của chư thiên, có cái lúc nào họ cũng có giúp ta đâu. Nếu chúng ta cầu thì họ đón nghe được, họ hiểu được, họ cảm thông được, họ tương thông được với chúng ta, thì họ có thể giúp đỡ, giúp đỡ. Nếu như việc đó nó là cái điều gì đó mà họ có thể giúp được. Nhưng ngược lại chúng ta cũng hiểu mà, thí dụ như mình cầu cho qua nạn, và cái nạn đó mình lỡ rồi là mình làm cái điều tội lỗi, mình lỡ mình làm cái điều sai quấy vân vân, thì mình biết chắc chắn rằng không thần thánh nào mà có thể giúp ta. Chúng ta phải suy nghĩ, tự chúng ta sẽ suy nghĩ một cái điều đó, dẫu có chư thần chư thánh thì người ta cũng không thể giúp ta khi ta đã phạm một cái lỗi như vậy. Cho nên cái sự việc đó là càng như chúng ta nó cảm thấy là nó rơi vào tuyệt vọng, nó rơi vào đau khổ hơn. Thì không là hành động tội lỗi, không bị cái thân khẩu ý hành động tội lỗi, nhưng người đó thấy rằng là không phải lúc nào cầu là tất được đâu. Từ chỗ đó giờ nếu mà cầu thì họ nghĩ rằng không ai giúp, không ai làm giúp đỡ cho chính mình nữa, thì từ chỗ đó rơi vào tình huống tức là lo lắng sợ sệt. Cho nên mà cái điều mà thượng tọa vừa nói tức là cái chính tư duy, cái chính tư niệm của chính mình đó, thì nó sẽ không thắng đạt cái tâm tâm mình. Cho nên thường thường á, mình hãy cố gắng cứu mình chứ đừng cầu trời, mình hãy cố gắng mình lo cho mình trước khi người ta giúp mình. Thì quả thật trước cái tinh thần mà mình làm mình tin, có một sự giá trị, có một sự tiếp dẫn, thì điều đó nó đây là một điều mà chúng ta không thể nói bằng từ bằng lời được, mà chúng ta chỉ có cái điều mà cầu nguyện. Có một lần chúng con thí dụ như con lúc vừa rồi, có lúc mà vào cái ngày không nhớ là cái ngày cái ngày 19 hay là cái ngày 14 tháng 4 vừa rồi, chúng con cử hành cái lễ dân đàn, dân hoa đăng để cúng dường những cái ngày Phật, những cái ngày Phật trong những ngày đại lễ tam hợp. Thì lúc đó hôm đó có sư phụ Từ Siêu thuyết giảng này, thì cũng là thường tòa là giờ lúc đó thì trời ở các bên của Quảng Nghiêm này thì nó mưa, nhưng mà lúc đó là giả thật thì cũng là đăng thì mình cũng ở dưới là cái đài Phật, và ở tất cả là chư tăng Phật tử sẽ ngồi ở dưới để tụng niệm, để nghe pháp, rồi để ngửi Phật vân vân. Mà trời nó mất thì chúng con có một niềm tin mới nghĩ rằng bây giờ mình cầu nguyện chư thiên, chư thiên hãy giúp đỡ ở đừng có mưa. Thì con cầu nguyện con sẽ hứa làm lễ cho chư tăng cúng dường để hưởng chư thiên 3 ngày. Thì chính thật quả thật thì lúc đó không mưa. Chính chư Phật tử hôm đó có sư phụ Từ Siêu tôi nói rằng về các về cái chư tăng cũng rất là hoan hỷ với cái điều mà nó có một cái có nó có cái lên đến một cảm ứng như vậy. Nhưng liệu rằng con sẽ nguyện suốt trong cuộc đời khi nào gặp như vậy con nguyện vậy có thể không, và nó thành tựu được hay không, thì cái điều này là chính con cũng có suy nghĩ, có nghĩa rằng có thể là người ta giúp được, người ta tùy hỷ hoan hỷ phước lành của mình được, nhưng những lần sau liệu chư thiên bởi vì một số chư thiên hữu duyên với chúng con, liệu mà có ở tại chỗ đó hay không, thì chính chỗ này là chính con có cái tư duy đó. Thì quả thật thì nó có cái hiệu nghiệm, nó có cái hiệu ứng, mà cái điều tận mắt tận thấy. Và cũng chính thật vừa rồi khi mà con chuẩn bị cái lễ tăng y á, thì chứng minh được em tức là vào buổi sáng là trời mưa lâm đâm đâm, và lúc nó bị áp thấp nhiệt đới nó bị đỏ mà, và nó lúc trời mưa mà lúc tới gần nhiễu Phật, nhiễu Phật y thì lúc đó nó lại là rớt hạt chè nhà cho đến nhiễu Phật y luôn, thì đang đi dần thì giờ nó sẽ chấm dứt cho tới không có mưa luôn cả 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 cái lễ dương ly ca thiên á. Thì điều này lúc đó con chỉ cầu nguyện nếu các vị hữu duyên thì xin hãy chuyển giúp cho cuộc lễ nó được thành tựu tốt đẹp. Thì chính con cầu nguyện như vậy là cũng con cũng chờ trách cực cho chính mình, là có nghĩa là thôi thì cái này là tùy duyên, các ngài có thể tùy hủy phước lành này thì các ngài trời giúp cho qua, còn nếu như không thì có thể nói rằng là cái tự chuyện nó cũng đây là nhờ cái quy luật của Phật pháp, nhờ cái quy luật của tăng giáo cho phước của đại chúng, thì hôm đó nó sẽ không là mưa. Và cũng rất là đặc biệt cái đại thượng tọa là con thấy rằng là thường thường tới ngay cái giờ cái giờ nghĩ Phật đó, ít bây giờ mà chùa nào mà cũng có những khi bị nhiễu với Phật trong mưa, mà rất ít chùa bị như vậy. Phải nói rằng rất ít chùa bị như vậy. Tôi đó có nghĩ rằng là các vị chính thiên mà cũng tùy nghĩ phước lành với cái nhân việc thiện của chúng ta làm. Cho nên hỏi rằng là tôi rơi vào một cái lo lắng của cái sợ sệt, chúng ta không có đủ cái chánh tư niệm, chúng ta không có đủ cái chánh cái tự tin của chính mình, thì quả thật nếu như ai mà rơi vào cái sự cầu nguyện liên tục mà không hiểu được cái nghiệp quả, thì người đó cũng sự thật quá là tội nghiệp, quá là đau khổ. Cho nên khi mà chúng ta hiểu Phật pháp một xíu, chúng quý vị đừng có nghĩ rằng là lúc này chúng ta cầu nguyện nó cũng sẽ linh ứng. Đó như vậy là người đó cũng chưa thật hiểu ý của Phật pháp. Cái sự linh ứng đó hay cái sự cầu nguyện đó, nó còn phải tùy theo cái phước của tất cả nữa. Bây giờ một người bệnh nan y, một người bệnh gì bệnh nghiệp mà chúng ta cầu nguyện cho hết bệnh, thì cái điều đó không có chư thần chư thiên nào có thể giúp cho chúng ta, bởi vì chúng ta đã tạo cái nghiệp ác nghiệp xấu. Nhưng chúng ta tạo ác nghiệp xấu, nếu như chúng ta có thể nếu như nhẹ một chút xíu thì có thể chúng ta dùng cái phước lành đó, tức là nghiệp trắng, để chúng ta chống lấy cái nghiệp đen để cho nó. Chứ còn tất cả chúng ta nghe rằng nó linh ứng thì hành chúng ta niệm hành danh Phật này Phật kia rồi nó sẽ hết như thế này như thế nào, đó là do cái niềm tin, thì nhờ cái niềm tin nó dựng mạnh thì nó vượt qua. Và cái thức thực chính là cái tâm của chúng ta, nó cảm thấy nó phấn chấn, tâm của chúng ta nó cảm thấy nó hết sức hoan hỷ ung thư cũng vậy. Bởi vì người đó có một cái ý chí, có một cái nguyện vọng quá lớn và có một niềm tin hết sức là mạnh mẽ, thì đó nó xúc tác, nó tạo cho một cái tâm lực hết sức là mạnh mẽ. Và chính cái tâm lực này nó lấn lướt đi những cái đau đớn, những cái bệnh hoạn, cũng có thể tùy theo cái phước của mọi người. Cho nên hỏi rằng là nếu chúng ta cầu nguyện rồi cái sự cầu nguyện nó rơi vào một cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng lo lắng, lo âu, sợ sệt thì cũng có. Bởi vì có nếu chúng ta cầu nó được, có nếu chúng ta cầu không được thì vừa ngay lúc đó chúng ta nghĩ không biết trời biết việc cầu mình cầu được, không biết có được chứng, có được coi như được giết hay không, thì bao nhiêu đó là chúng ta cũng đã chăm lên rồi, bao nhiêu đó chúng ta cũng phải nói là bơi rồi, bao nhiêu đó cũng phải nói là khó chịu rồi. Thì chính là thường thường thì đứng trên cái nhìn của chị con nghĩ rằng là nếu như thiếu thì chúng ta được chúc được, còn không thì chúng ta hết sức là nguy hiểm. Để con có xin có đôi điều xin về đến là thường thường cùng để chúng như vậy, hãy có đi về thì bổ túc cho chúng thật lâu ngày năm mô của thai đó.
Sau phương kính trình đã được thực hiện rằng mà chỉ không được cầu thượng quý Phật tử tiếp theo thì xin được thỉnh đại đức Phật tính, không biết đại đức Phật tính là còn ở trước máy không, xin được thỉnh đại đức Phật tính trả lời cho cô Phật tử Gia Tân. Đại đức Phật tính ở trong chúng ta thì ai cũng hiểu rằng mỗi một cái thời cái văn hóa của người nó có khác nhau. Ở trong câu chuyện ngày hôm nay nói về một thanh niên trong đời này có rất nhiều thực lực, nhưng mà trong cái quá khứ xa xưa rồi, anh trong kiếp trước rồi, là chúng ta lại là một vị phạm thiên, mà chư thiên và các vị phạm thiên thì sống ở trong đó không có cái không có một cái sự không có cái sự ái luyến với người khác phải, tại vì chúng ta không biết vậy, có phạm thiên không có giới tính. Do đó ở trong cái hiện tại thì vị này có vẻ là không phải có vẻ nhưng mà rất là hờ hững đối với người khác phải. Nếu mà trong cái thời đại của chúng ta hôm nay gặp những người như vậy được thì chúng ta nghĩ rằng chắc người đã bị đồng tính, đặc tính với gái chứ không phải không phải là một người có cảm thấy cần cảm thấy tốt. Thì để chúng ta tính được nghĩ rằng có được cái sự phân biệt nào để chúng ta nói rằng một người thì có cái tâm gọi là xả ly, cái tâm không có dính mắt, và một người không bình thường không? Mà nếu đại đức pháp tính là những người như vậy đó thì cái phản ứng của đại đức pháp tính như thế nào? Đại đức pháp tính nghĩ rằng những người đó có cái gì không bình thường không? Bởi vì chúng ta được biết rằng động trong kinh nói như vậy thì chúng ta biết như vậy, nhưng mà trong đời sống hàng ngày thì cái nhận thức của xã hội và cái nhận thức của đời sống bình thường của chúng ta nó lại khác đi bản được cái văn hóa ngày hôm nay. Thì có cái gì để chúng ta biết rằng một cái người mà cái tâm họ xả đi như vậy đó, họ vẫn là một người bình thường, không phải là một người đồng tình, nhưng mà xem ra đối với chúng ta thì nó hơi lạ một chút mà thôi. Xin thầy ý kiến của thầy được gặp tình quyết định này.
Xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tệ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Tệ Quyền, đại đức Phật Đăng, đại đức Minh Hành cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, qua cái câu hỏi của thượng tọa vừa rồi thì đối với theo như con thấy hoặc là đọc vài cái tích truyền ở trong Phật giáo thì có những vị thật sự khi mà sanh từ ở cái cõi phạm thiên xuống cõi người thì những cái vị này thì nói chung cái phần những cái phần mà tham ái hoặc là tham về những cái cảnh ở bên ngoài vân vân thì những cái vị này do nó còn dư sót lại cái năng lực thiền. Vì vậy mà các vị khi mà sanh xuống cõi người thì những cái tham muốn về các cảnh của các vị này nó rất là tới, hoặc là nó không có thô thiển như những người khác, như những người mà từ cõi người sanh lại hoặc là từ ở những cái cõi khổ sanh lên. Thì như chẳng hạn như cái trường hợp của ngài Mahakassapa và cái mà trước cái lúc mà ngài đi tu thì ngài với cái người bạn của ngài thì do nghe lời do cũng như là chiều ý theo cha và mẹ nên hai người này đã lập gia đình, nhưng mà không có sống chung cái đời sống vợ chồng với nhau. Thì cái điều này chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng những vị mà khi mà tái sanh xuống lại của người thì thường thường có còn dư sót lại những cái năng lực ly tham. Vì sao vậy? Vì một vị khi mà chứng được thì ly tham, ly các ác bất thiện pháp, thì chính cái năng lực ly tham rất là mạnh nên mới chứng được thiền. Thì vì khi mà từ ở cõi thiền mà rơ lại cõi người thì dù sao nó cũng còn một cái dư sót của cái năng lực ly tham. Cũng như là chúng ta thấy rằng khi mà chiếc xe mà đang chạy mà dừng lại thì nó cũng còn một chút cái chớp cái trớn của nó. Vậy thì đối với một người mà do ức chế ly tham được cái ức chế với cái tâm mình an trú ở trong một cái đề mục gì đó nên còn lại dư khốc. Vì vậy mà sanh xuống khỏi người thì ít có cái sự mà tham đắm với các cảnh. Thì đây là những cái trường hợp mà nói về những vị mà có tu tập, có tu tập ở trong quá khứ. Còn đối với ở trong đời sống ngày hôm nay của chúng ta đó, thì nếu mà mình gặp những cái người mà cũng như là không có dính mắc nhiều với những cái trường hợp mà như thượng tọa đã vừa nêu đó, thì ở đây nó có nhiều cái hoàn cảnh nó xảy ra lắm. Ví dụ như thứ nhất đó, là có nhiều người do người ta có một cái đời sống nó bị ám ảnh, bởi nhiều khi bởi những người thân xung quanh. Ví dụ như những cái trường hợp khi mà có những cái ở trong gần đây thì chúng tôi gặp những cái người mà người ta vào chùa thì tại sao mà người ta lớn lên mà người ta không đi lập gia đình, hoặc là gán cố gắng để làm lụng để mà kiếm sống để mà làm giàu vân vân mà lại đi vào chùa tu. Thì cái người có cái người đó là do thấy cái hoàn cảnh cha mẹ hằng ngày người cha thì say say rượu, còn người mẹ đó thì không có lo việc nhà. Vì vậy mà thấy cha mẹ thường ngày cãi lộn đánh nhau vân vân. Vì vậy mà khi mà lớn lên nhớ lại những cái cảnh đó nên người ta rất là buồn, nên người ta không có muốn tiếp nối cái cuộc sống mà như cha và mẹ người ta, có nghĩa là người ta không muốn lập gia đình. Thì cái trường hợp nên người ta mới lánh xa những cái chuyện đó. Thì cái trường hợp đầu tiên này thì chúng ta thấy rằng là do những cái cảnh đó nó làm cho mình bị ấn tượng quá, nên chúng ta không có bị dính mắc vào cái chuyện nam nữ hoặc là cái chuyện những cái cảnh mà xung quanh. Thì đây là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là có nhiều khi do người ta cũng như là cái đời sống của người ta có đầy đủ quá rồi, nên người ta không có bị dính mắc nhiều, không có bị nhiều về những cái điều đó. Ví dụ như có những người ở bên nước ngoài thì người ta đi xe hơi thì người ta đi thường, nên người ta thấy cái chiếc xe hơi nó cũng rất là thường với người ta. Nhưng mà nếu mà đối với ở bên Việt Nam một cái gia đình nào hoặc là một cái người nào có chiếc xe hơi, được chạy một cái chiếc xe hơi như vậy thì đây là một cái điều nó rất là lớn, có nghĩa là một cái tài sản rất là lớn hoặc là một cái niềm vinh hạnh rất là lớn vân vân. Thì do người ở vậy thì ở trong cái trường hợp này mình thấy do có nhiều người người ta lớn lên người ta sống ở trong một cái hoàn cảnh nó có đầy đủ tiện nghi vật chất, vì vậy mà cái tâm của người ta ít có như là người ta cũng hưởng thụ mà nó biết vừa đủ. Thì ở trong cái điều này cũng có những cái trường hợp mà các vị đã giải thích đó. Có nhiều người Phật tử khi mà người ta làm phước, người ta có cái sự mà nguyện rằng mong cái phước báo mà người ta tạo ở trong tương lai sẽ chứng đắc được đạo quả niết bàn hoặc là giải thoát tất cả sự khổ vân vân. Thì trong những cái kiếp mà luân hồi của các cái vị này tuy rằng mình nguyện giải thoát nhưng mà muốn giải thoát thì khi mà sanh lại làm người thì phải có phước vật, phước đức, phước trí vân vân để tiếp tục tu tập mới đến cái con đường giải thoát. Nhưng mà trên cái con đường đi đó thì có khi họ sanh lại làm người thì tài sản rất là nhiều, tài sản hoặc là danh vọng rất là nhiều, nhưng mà họ cũng hưởng thụ nó vừa đủ thôi, họ không có bị đắm nhiễm. Ví dụ như đối với có vợ thì họ đối với có vợ thì họ truy túc với vợ nhà, hoặc là đối với cái tài sản thì họ không dính mắc quá. Phần nào ăn thì ăn, phần nào làm phước thì làm phước, phần nào bố thí cúng dường thì bố thí cúng dường, vân vân. Vì vậy mà họ không có bị dính mắc nhiều với các cái cảnh trần. có những cái trường hợp thứ ba nữa là do nhiều khi có những vị có cái năng lực người ta khi mà người ta tạo phước người ta nguyện sẽ sớm được xuất gia, sớm hiểu biết để được xuất gia, vì vậy mà trong cái đời sống họ khi mà họ sanh lại làm người á thì khi mà lớn lên họ không có màng về cái chuyện trai hoặc là gái. Thì cái điều này thì mình thấy rằng không phải là không có không phải là không có ở trong cái hồi lúc chúng tôi cũng có nhiều lần mình thấy có những người lớn lên người ta chỉ lo làm siêng năng để làm kiếm được tài sản tiền bạc về nuôi cha mẹ. Đó là tôi coi sau khi mà làm kiếm tiền được về nuôi cha mẹ, sau khi cha mẹ qua đời thì mới nghĩ đến cái chuyện hôn nhân hoặc là tìm một cái chỗ nào đó để mà sống một cái cuộc đời sống cô độc. Người ta tuy rằng người ta không có đi tu nhưng mà người ta vào những cái trại mồ côi để mà người ta chăm sóc trẻ em mồ côi, hoặc là người ta vào những cái công viện những cái trại dưỡng lão của người già, người ta chăm sóc để mà làm những cái từ thiện vân vân. Thì mình thấy rằng là những người này là không phải là họ là đồng tình luyến ái, nhưng mà có nhiều khi do đời trước đã từng tu tập hoặc là tạo phước gì đó, người ta ý thức được những cái sự khổ nên cái năng lực đó nó còn, khi mà sanh lại làm người á thì người ta biết cái khổ nên người ta không có nghĩ đến hoặc là người ta không để hoặc là dính vào những cái điều đó, chứ không phải là đồng tình luyến ái là cái trường hợp thứ ba này do cái người này do cái trường hợp thứ ba là do cái người này là do nhiều khi cái phước của người ta hoặc là cái nguyện lực của người ta hoặc là cái sự ý thức được cái chuyện đó là khổ nên người ta đã tránh được cái điều này. Thì cái câu hỏi này con xin được trình bày với thượng tọa cùng với đại chúng với bấy nhiêu lần vừa rồi, vì con nhìn lại đồng hồ thấy cũng đã nhiều tốn nhiều thời gian quá rồi, nên con xin được dứt lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích.
Hôm nay có một điều rất là lạ là thực ra chúng tôi đi xa mới về, nhưng không bình ổn một chút. Nhưng mà từ đầu sư để được tự quyền và đã bị mất tính khi mà trả lời các câu hỏi thì làm cho chúng tôi tâm hồn. Có những khi có những khi không hiểu tại sao mà các vị giảng sư chắc là chúng tôi phải trúng đại họ sẽ phải nhận được các vị giảng. Các khi mà cái việc trả lời những câu hỏi làm cho chúng tôi cảm thấy ở trong lòng rất là khó khăn, đặc biệt là khó khăn với câu trả lời của đại đức Pháp Tính, mình biết là một trả lời đến đức tự nguyện của khó khăn và câu trả lời của tôi xin rất là khó khăn. Thứ nhất thì những chuyện như vậy đôi khi nó rất là đơn giản trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn vấn đề rất là hời hợt ở bên ngoài, nhưng mà khi chúng ta học Phật pháp rồi đó thì những việc đó là chúng ta phải tập nhìn nó khác đi, thay vì chúng ta chỉ nhìn nó một chiều hay một cách quen thuộc. Ví dụ như thấy ai đó mà họ có vẻ như chúng tôi đối với ví dụ như họ có vẻ là không có nhiều cái thất thứ hay là không dính mắt người khác phải, thì bây giờ nó anh chàng đó là bê đê rồi. Điều như nói thì chúng ta hay có những cái bệnh rất là vô vã như vậy, thì rất là mong là những người đó họ có thể nghe được để được tính nói chuyện thì họ có thể nhận được vấn đề nó rõ hơn. Hay là như lời của Đại Đức Tiên Người nói đó, như lúc người ta cứ nghĩ rằng thấy gặp khổ cứ cầu nguyện, gặp khổ cầu nguyện, và do họ nghĩ như vậy họ một cách sáng sủa hơn hay một cách khác hơn, chỉ biết cầu nguyện thôi. Và phải nói một điều rằng những người càng cầu nguyện đôi khi nó càng lúc nó càng sợ nữa. Thì chúng ta nếu học trong kinh điển có như vậy, có như vậy, ngồi xuống cái suy nghĩ lại mọi vấn đề thì chúng tôi tin rằng nó sẽ rất là lợi ích cho đời sống của mình. Bây giờ thì phần còn lại xin dành cho một bản kinh Phật giáo trong này được liên quan dịch sang tiếng Việt. Bản kinh đó nói về một cái cuộc hội thảo mới đây ở tại Singapore của Phật giáo với đề tài là tạo hạnh phúc bây giờ và ở đây. Bản tin này sẽ được gửi đến quý vị và quý vị qua lời trình bày của đại hữu Tô Bắc Việt.
Chai nói về bản chất vô giá của hạnh phúc. Tại sao tiền bạc không mua được hạnh phúc? Chia sẻ những kinh nghiệm của ông về phương cách thành tựu và duy trì hạnh phúc nơi chỗ làm việc. Mở rộng sự hiểu biết và thực hành hạnh phúc thật sự. Jesse Stanzin Sherpa từ Napo triển khai thế nào là một Phật tử hạnh phúc và chia sẻ phương pháp Phật tử nên thực hành để chuyển hóa tâm và nghiệp của chúng ta. Giữa hai buổi nói chuyện là một thời gian ngắn, đại đức Phái Sinh từ Singapore giảng về hạnh phúc thường ngày có thể thực hiện qua từng bước nhỏ, đơn giản như có trải nghiệm tỉnh giác về hơi thở. Trong khi di chuyển bằng phương tiện chuyên chở công cộng, đại đức cũng là người cùng viết tập sách nhỏ Hạnh Phúc Đại Tài Hoài Do It Yourself tự làm đấy, chú thích của người dịch. Gồm các điểm nhất cho Phật tử và không phải Phật tử tìm thấy an vui qua việc đơn giản như dùng thời giờ cho chính mình và tỉnh giác khi bật điện thoại. Các nhóm thảo luận chú trọng về các việc làm cụ thể, qua đó các tham dự viên có thể trao đổi với thuyết trình viên và giữa các tham dự viên với nhau để chuyển hóa tâm. Việc hành thiền là căn bản để nhấn mạnh sự quan trọng của việc hành thiền. Jesse Stanzin Sherpa giới thiệu các khối lập xây dựng việc hành thiền thành công trong buổi hội thảo của ông. Bác sĩ Phan Chankar, chủ tịch Hội Sức Khỏe Tâm Thần Phật Giáo Kuala Lumpur, chia sẻ các kỹ thuật hữu ích để đối phó với các yêu cầu và căng thẳng ở sở làm. Ông Vijaya Asamaravikrama, một thuyết trình viên quốc tế và là tác giả của nhiều quyển sách Phật giáo từ Malay, đã có hiến một buổi thuyết trình về phương pháp ứng dụng giáo pháp để có sự hài hòa trong các mối liên hệ cá nhân. Leshila Wenfeisen, Dr. Frank và ông Vijaya đã chia sẻ trí tuệ và kinh nghiệm quý báu của tín giả trong toàn buổi họp. Nhờ vậy mà các tham dự viên có thể nêu lên những câu hỏi. Buổi họp đã hoàn mãn với lời nhắn nhủ quan hệ cùng với thời kinh chức phúc của chư tăng theo ba truyền thống Phật giáo. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Dạ, con cũng tỉnh sư trở lại giữa hành đạt kinh sinh.
Thay mặt đại chúng tâm hương, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều lớp chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồi mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Pháp Sứ Long Vương đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất viên mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguồn công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguồn hồi hướng chư thiên, hàng thượng thần hộ pháp, nguồn các bậc hữu ân, đồng thừa tu công đức, nguồn chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành cung Phật Pháp Bích Tháp Thanh Má xin phép được đóng đinh trong vài 10 phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam mô Bích Tha Giác.